Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Human Agent Orchestrator là một cuốn sách về kinh doanh và lãnh đạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, tập trung vào cách tổ chức có thể vận hành khi con người và tác nhân AI cùng làm việc như một đội ngũ. Tác phẩm do Pascal Bornet và nhiều đồng tác giả biên soạn nên nó mang góc nhìn kết hợp giữa quản trị, chiến lược, công nghệ và thay đổi tổ chức. Điểm cốt lõi của sách không phải là hướng dẫn lập trình hay xây dựng mô hình AI từ đầu, mà là cách lãnh đạo, phân vai và mở rộng AI trong doanh nghiệp một cách thực tế. Sách nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất nằm ở sự phối hợp giữa năng lực của con người và khả năng tự động, học hỏi, hành động của AI agents. Vì vậy, đây là một cuốn sách dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo, chuyên gia chuyển đổi số và bất kỳ ai muốn hiểu tổ chức sẽ thay đổi ra sao khi AI không chỉ là công cụ mà trở thành một thành phần vận hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ quản lý nhân sự sang điều phối đội ngũ người và AI. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là vai trò của nhà lãnh đạo đang đổi khác rất nhanh. Trước đây, quản lý thường xoay quanh việc phân công, giám sát và tối ưu hiệu suất của con người. Trong mô hình mà sách mô tả, người lãnh đạo phải học cách điều phối cả nhân viên lẫn AI agents, tức là các hệ thống có thể tự thực hiện nhiệm vụ, ra quyết định ở mức nhất định và phối hợp với nhau. Sự chuyển dịch này quan trọng vì nó thay đổi bản chất của quản trị, từ kiểm soát từng đầu việc sang thiết kế hệ thống làm việc. Nhà quản lý không còn chỉ hỏi ai sẽ làm việc này, mà còn hỏi phần nào nên giao cho AI, phần nào cần con người, và cách hai bên phối hợp để tạo ra kết quả tốt hơn. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực mà không chỉ tăng số lượng nhân sự, đồng thời giảm tình trạng dùng AI như một công cụ rời rạc, không gắn với quy trình thực tế. Thứ hai, AI agents được xem như thành viên mới của tổ chức, không chỉ là phần mềm tự động. Cuốn sách nhấn mạnh khái niệm agentic AI, tức là những hệ thống AI có thể hành động, học hỏi, ghi nhớ và phối hợp ở mức cao hơn tự động hóa truyền thống. Đây là điểm khác biệt lớn so với các công cụ AI chỉ trả lời câu hỏi hoặc thực hiện một tác vụ đơn lẻ. Khi được nhìn như một thành viên của tổ chức, AI agents cần được thiết kế với mục tiêu rõ ràng, quyền hạn phù hợp và cơ chế giám sát thích hợp. Sách cho thấy nếu chỉ triển khai AI để làm nhanh hơn một bước nhỏ trong quy trình cũ, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ giá trị thật sự. Ngược lại, khi coi AI agents là một lớp năng lực mới trong vận hành, tổ chức có thể tái thiết kế công việc, chia lại trách nhiệm và tăng tốc ở quy mô lớn. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc AI có làm được một việc hay không, mà ở chỗ doanh nghiệp có biết tổ chức công việc để AI phát huy hết vai trò hay không. Thứ ba, khung SPA như một lộ trình trưởng thành cho năng lực của tác nhân AI. Một điểm đáng chú ý trong sách là khung SPA được dùng để mô tả sự trưởng thành của tác nhân AI qua các năng lực như cảm nhận, lập kế hoạch, hành động và phản tỉnh để học hỏi. Khung này có giá trị vì nó giúp người đọc nhìn AI agents như một hệ thống phát triển theo cấp độ, thay vì một công nghệ bật hoặc tắt. Điều đó đặc biệt hữu ích cho lãnh đạo doanh nghiệp vì họ cần biết nên kỳ vọng điều gì ở từng giai đoạn triển khai. Nếu không có một khung như vậy, tổ chức rất dễ kỳ vọng quá mức ở AI hoặc triển khai quá sớm vào những nhiệm vụ chưa phù hợp. SPA cũng giúp chuyển cuộc thảo luận từ công cụ sang năng lực, từ thử nghiệm sang mở rộng, và từ hiệu quả cục bộ sang hiệu quả toàn hệ thống. Nói cách khác, khung này đóng vai trò như một bản đồ để doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng của AI agents và xác định bước đi tiếp theo một cách có kỷ luật hơn. Thứ tư, giá trị cạnh tranh nằm ở sự kết hợp giữa AI và các năng lực rất người. Sách không xem AI là sự thay thế đơn giản cho con người, mà nhấn mạnh lợi thế bền vững nằm ở sự cộng tác giữa hai bên. Các tác giả cho rằng những năng lực như sáng tạo, tư duy phản biện, phán đoán bối cảnh và tính xác thực trong giao tiếp vẫn là ưu thế của con người. Trong khi đó, AI mạnh ở tốc độ xử lý, khả năng làm việc liên tục và hỗ trợ ra quyết định trên diện rộng. Khi đặt cạnh nhau, hai loại năng lực này bổ sung cho nhau thay vì đối đầu trực tiếp. Đây là một lập luận thực tế vì phần lớn doanh nghiệp không thể và cũng không nên tự động hóa hoàn toàn mọi hoạt động. Thay vào đó, họ cần xác định đâu là phần việc AI làm tốt hơn, đâu là phần việc cần con người giữ vai trò quyết định. Cách đọc này giúp người làm quản lý nhìn rõ hơn chiến lược nhân sự trong thời đại AI, tức là phát triển đội ngũ không chỉ để thích nghi với máy móc, mà để làm những việc máy móc chưa thể thay thế. Cuối cùng, triển khai AI ở quy mô lớn đòi hỏi thay đổi quy trình, quản trị và tư duy lãnh đạo. Một giá trị thực tiễn lớn của cuốn sách là nó tập trung vào chuyện mở rộng, không chỉ thử nghiệm. Nhiều tổ chức có thể làm được một vài dự án AI, nhưng lại gặp khó khi muốn tích hợp AI vào nhiều bộ phận và quy trình khác nhau. Sách cho thấy, thách thức thật sự nằm ở chỗ xây dựng mô hình vận hành mới, trong đó mục tiêu, dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát được thiết kế lại cho phù hợp với hệ người và AI. Điều này đòi hỏi lãnh đạo phải thay đổi tư duy từ quản lý tác vụ sang quản lý hệ thống, từ các dự án đơn lẻ sang kiến trúc, tổ chức dài hạn. Cuốn sách vì thế có giá trị như một tài liệu chiến lược hơn là một cẩm nang kỹ thuật. Nó giúp doanh nghiệp tránh hai sai lầm phổ biến. Một là coi AI như công cụ thử nghiệm ngắn hạn, hai là kỳ vọng AI tự tạo ra chuyển đổi mà không thay đổi cách làm việc. Điểm mạnh của sách là đặt AI vào đúng bối cảnh tổ chức, nơi thành công phụ thuộc vào phối hợp, kỷ luật triển khai và khả năng tái thiết kế công việc. Kết luận: The Human Agent Orchestrator phù hợp nhất với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc chuyển đổi số, quản lý vận hành, chuyên gia chiến lược và những ai đang phải ra quyết định về AI ở cấp tổ chức. Người đọc sẽ nhận được nhiều giá trị nếu họ không chỉ muốn hiểu AI là gì, mà muốn biết phải tổ chức con người và AI cùng làm việc như thế nào. Cuốn sách giúp mở rộng góc nhìn từ tự động hóa sang điều phối, từ công cụ sang năng lực tổ chức và từ dự án thử nghiệm sang mô hình vận hành dài hạn. So với nhiều sách về AI, thiên về kỹ thuật hoặc mô tả xu hướng chung, tác phẩm này nổi bật ở chỗ đặt trọng tâm vào lãnh đạo và cấu trúc doanh nghiệp. Nó không chỉ nói về tương lai của công nghệ, mà nói về tương lai của quản trị, nơi giá trị đến từ việc biết giao đúng việc cho đúng tác nhân. Vì vậy, đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm cách biến AI thành lợi thế tổ chức thực sự, thay vì chỉ là một lớp công nghệ bổ sung. Nếu bạn muốn ủng hộ Pascal Burnett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!